thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, câu ca Trẻ Thái, Gái Tuyên từ lâu đã truyền tụng trong dân gian như một sự khẳng định vị trí độc tôn đệ nhất danh trà của Thái Nguyên. Nhưng đối với các văn nghệ sĩ thì không chỉ có Trẻ Thái mà cả những người làm ra chè cũng đều đem đến cho họ những cảm xúc thẩm mỹ tuyệt vời để sáng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật thi ca nhạc họa trữ tình bay bổng cùng hương chè xứ Thái. Câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu câu chuyện lập nghiệp của một cô gái Thái Nguyên năng động và nhiệt huyết, một doanh nhân trẻ đam mê trà, qua bài viết của tác giả Nhị Hà đăng trên chuyên san báo Thái Nguyên hàng tháng. Phần cuối chương trình là chuyện ngắn của tác giả Nguyễn Đình Tân với nhan đề Hương Trẻ. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, với niềm đam mê và ý tưởng kinh doanh độc đáo, gần 3 năm nay, cô gái trẻ Đào Thị Ngọc Linh đã rời nhà lên vùng Tân Cương nước tiếng để học kỹ thuật làm chè. Từ một người không có chút kiến thức gì về cây chè và nghề làm chè, đến nay Linh đã từng bước gây dựng và trở thành giám đốc một doanh nghiệp chè có tiếng ở nơi đây, công ty cổ phần Trà An Viên. Hãy cùng tìm hiểu câu chuyện lập nghiệp của cô gái trẻ đầy năng động và nhiệt huyết này qua bài viết của tác giả Nhị Hà đăng trên chuyên san báo Thái Nguyên hàng tháng với nhan đề Doanh nhân trẻ đam mê trà. Đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Sinh năm 1990, trông Đào Thị Ngọc Linh trẻ hơn nhiều so với tuổi. Tôi còn thoáng nghĩ em giống như một học sinh cấp 3. Lần đầu nói chuyện, lại càng bất ngờ hơn khi biết Linh mới chỉ gắn bó với cây chè được một thời gian ngắn. Em sinh ra và lớn lên ở phường Hương Sơn. Bố mẹ đều làm ở công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên. Học hết trung học phổ thông, em quyết định thi vào khoa môi trường của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên. Được tuyển dụng làm đúng chuyên môn cho một doanh nghiệp tư vấn môi trường tại Hà Nội sau khi tốt nghiệp. Nhưng em đã quyết định bỏ giữa chừng chỉ sau 2 năm. Linh tâm sự. Nói về thời điểm lên Tân Cương học kỹ thuật làm chè, Linh chia sẻ. Gia đình phản đối vì mức thu nhập của em ở công ty khi đó thuộc diện cao. Và lại bản thân chưa bao giờ uống trà, cũng không biết một chút gì về quy trình trồng, chăm sóc và chế biến chè. Em nghĩ đơn giản là muốn tự mình làm ra những sản phẩm có giá trị từ cây chè, đảm bảo các tiêu chí an toàn. Bởi vùng chè Tân Cương vốn nổi tiếng cả nước, nhưng giá trị kinh tế thu được không cao, người dân trực tiếp sản xuất lại chịu thiệt thòi nhất. Với những kiến thức học về môi trường, em tự tin mình sẽ làm được. Nghĩ là làm, đầu năm 2015, Đào Thị Ngọc Linh chuyển hẳn lên nhà ông bà Lê Quang Nghìn và Phạm Thị Hạnh ở xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên để học cách làm chè. Gần 2 năm ăn ngủ với cây chè, Linh dần dần cảm nhận thế nào là một ấm chè ngon, đặc tính của cây chè để biết lúc nào phù hợp bón phân, tưới nước hay phun thuốc trừ sâu. Cùng với đó là kỹ thuật thu hái, bảo quản và chế biến sao cho sản phẩm làm ra đạt chất lượng tốt nhất. Khi đã tích lũy đủ kinh nghiệm, Linh quyết định thành lập công ty cổ phần Trà An Viên do mình làm giám đốc. Xác định dù có học hỏi được một phần kiến thức làm chè, nhưng vẫn chưa thấm vào đâu. Đào Thị Ngọc Linh quyết định hợp tác với những người dân có kinh nghiệm lâu năm ở vùng Tân Cương. Cụ thể, công ty cổ phần Trà An Viên đã thuê toàn bộ vườn chè của 3 gia đình, diện tích gần 20.000 m². Các chủ hộ sẽ phụ trách luôn việc chăm sóc và chế biến. Linh đứng ra tổ chức xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm. Bà Phạm Thị Hạnh nói, hợp tác với Linh, chúng tôi không lo khâu tiêu thụ hay giá cả đắt rẻ nữa, thu nhập cũng cao hơn trước. Thực tế, khi công ty cổ phần trà An Viên thành lập, ở Tân Cương đã có rất nhiều doanh nghiệp làm chè. Do vậy, em xác định phải có hướng đi riêng mới hy vọng tồn tại được. Hướng đi đó bắt đầu bằng quy trình làm chè sạch theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Mọi khâu từ chăm sóc, chế biến và bảo quản đều được kiểm soát chặt chẽ. Bộ chứng nhận chất lượng cũng được Linh kỳ công về tận Bộ Y tế hoàn thiện. Mẫu mã sản phẩm do tự tay cô thiết kế hoặc đặt hàng riêng, đảm bảo không đụng hàng ý tưởng với những người đi trước. Việc đăng ký nhãn hiệu và tem truy xuất nguồn gốc cũng được thực hiện từ rất sớm. Ngay từ đầu, em đã xác định thị trường tiêu thụ chính của mình là Hà Nội và các thành phố lớn chứ không phải Thái Nguyên. Phân khúc khách hàng này quan tâm nhất đến mẫu mã, chất lượng và an toàn. Giá cả đôi khi lại là yếu tố thứ yếu. Linh nói với chúng tôi như vậy. Vì vậy, thông qua các mối quan hệ hoặc qua mạng xã hội, Linh bắt đầu giới thiệu sản phẩm do công ty mình làm ra, đồng thời trực tiếp đến các siêu thị, doanh nghiệp du lịch và cửa hàng để liên hệ hợp tác. Linh kể, những ngày đầu tiêu thụ tương đối khó, có tháng chỉ bán được vài chục cân chè. Thế nhưng em vẫn có niềm tin sẽ mở rộng được thị trường. Cũng có nơi họ đặt làm chè rẻ với số lượng lớn và ổn định, nhưng em kiên quyết không nhận để bảo vệ thương hiệu. Doanh nghiệp của Linh cũng đầu tư dây chuyền công nghệ sản xuất rất bài bản. Đó là hệ thống đóng gói, hút chân không, máy nghiền bột chè xanh để làm matcha. Phòng lạnh có thể bảo quản chè khô với số lượng lớn. Nhờ vậy, công ty tạo ra được sản phẩm chè đa dạng, phục vụ nhiều phân khúc khách hàng. Tham quan khu vực trưng bày sản phẩm của công ty cổ phần trà An Viên, chúng tôi thực sự thích thú khi chứng kiến nhiều sản phẩm được đóng gói với mẫu mã đẹp và ấn tượng. Từ loại có giá bình dân 400 đến 500 nghìn đồng 1 kg, đến chè búp nõn, chè đinh giá 2,5 đến 3 triệu đồng 1 kg. Đặc biệt là hai sản phẩm độc đáo, matcha và hoa chè. Thời điểm đầu năm 2017, Đào Thị Thùy Linh là người đầu tiên ở Tân Cương sản xuất bột chè xanh matcha theo công nghệ Nhật Bản. Điều đặc biệt trong quy trình làm ra sản phẩm này là vùng nguyên liệu được che phủ một lớp lưới sẫm để giảm 90% ánh sáng mặt trời, giúp lá chè xanh có vị đậm hơn so với bình thường. Nguyên liệu làm matcha chỉ thu hái trong vòng một tuần khi búp chè đạt độ chuẩn nhất. Sau đó chè được hong trong môi trường thoáng mát, trải qua các công đoạn hấp nóng, lạnh, diệt men trước khi đưa vào máy sấy. Từ thành phẩm này sẽ mang xay bằng cối đá thành bột cực mịn. Matcha có màu xanh và vị chát ngọt đặc trưng giúp cải thiện hệ thống miễn dịch, tăng cường sinh lực và tỉnh táo nhưng lại không gây kích thích dẫn đến mất ngủ. Linh thông tin, matcha được khách hàng rất ưa chuộng. Dù có giá khoảng 1,6 triệu đồng 1 kg nhưng vẫn không có đủ cung cấp. Ngoài ra, công ty hiện cũng là địa chỉ duy nhất ở Tân Cương cung cấp sản phẩm trà từ hoa và nụ cây chè Trung Du, có hương thơm đặc trưng và không gây mất ngủ. Một hướng kinh doanh độc đáo và hiệu quả đang được công ty cổ phần trà An Viên thực hiện là kết hợp du lịch cộng đồng với kinh doanh chè. Thông qua bạn bè và mạng xã hội, Linh giới thiệu về vùng chè Tân Cương và những du lịch mình đang có thể cung cấp. Một đoàn khách công ty tiếp đón khoảng 10 đến 15 người, giá trọn gói cho một người rất rẻ, chỉ khoảng 400 đến 500 nghìn đồng trên ngày, gồm cả dịch vụ ăn uống, nghỉ, tham quan. Du khách đến đây sẽ được trực tiếp trải nghiệm việc hái, sao chè theo cách truyền thống, ăn những món ăn liên quan đến chè như cá kho chè, cơm nấu bột chè, chả thịt lá chè, v.v. Đồng thời được dẫn đi tham quan vùng chè và khu du lịch Hồ Núi Cốc. Mục đích của chúng em không phải thu lãi từ du lịch mà để du khách trực tiếp thấy quy trình sản xuất, thưởng thức hương vị chè Tân Cương nước tiếng, từ đó quảng bá cho bạn bè và mua sản phẩm. Nhờ chiến lược kinh doanh hợp lý, công ty cổ phần trà An Viên ngày càng được nhiều người biết tới. Hiện nay sản phẩm của công ty làm ra không đủ đáp ứng đơn hàng của khách, nhất là vào dịp giáp Tết Nguyên đán. Đào Thị Ngọc Linh vui vẻ thông tin. hiện công ty đã mở một cửa hàng trưng bày sản phẩm ở nội thành Hà Nội. Em cũng đang ấp ủ ý tưởng cho ra đời một số sản phẩm mới như chè đen, chè hòa tan và ép tinh dầu từ quả chè. Thưa quý vị và các bạn, hình ảnh về một vùng đất tươi xanh và nên thơ, nơi không chỉ có những búp non mơn mởn tít tắp một màu xanh, mà còn có bóng dáng những cô gái với nụ cười ẩn sau vành nón, đôi tay thoăn thoắt lướt trên mặt luống, nhẹ ngắt những tôm chè non mướt, trông cứ như đang múa, không chỉ làm rung động những tâm hồn thi sĩ, mà còn in dấu trong tim những người trai trẻ khi ra trận. Hương chè quê nồng đượm vấn vít cũng làm cầu nối tơ duyên cho một mối tình thật đẹp giữa một anh thương binh và một cô y tá, những người con của quê trẻ nước tiếng. Đó là những thông điệp mà tác giả Nguyễn Đình Tân muốn gửi gắm qua truyện ngắn với nhan đề Hương Chè. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Tuyến được chuyển về trạm thương binh huyện Thuận Bình sau mấy tháng điều trị. Nghe nội dung bàn giao, Tuyến biết được phần nào mức độ thương tật của mình. Ngoài các vết bỏng và mảnh đạn găm vào phần mềm không đáng ngại, thì mảnh đạn bên thái dương và đôi mắt chắc không còn hy vọng. Nghĩ lại trận bom ấy, cả đời Tuyến không quên. Tuyến biết mình là người trong số ít còn sống sót. So với đồng đội thì sự hy sinh của anh còn chưa đáng là bao. Lúc ngồi lặng trên ghế đá dưới gốc cây ở trạm, Tuyến mới bất chợt bồn chồn nghĩ đến tương lai. Con người ta nếu mất đôi mắt thì còn hy vọng gì? Về nhà chỉ khổ bố mẹ và các em. Tốt nhất là cứ ở trạm, xem việc tổ chức cuộc sống ở đây ra sao. Đêm ngày vết thương ở đầu, ở mắt đau xé, hành hạ Tuyến. Dù còn hy vọng tí chút, chờ ngày tháo băng, Tuyến vẫn phải chờ. Nếu bị mù thật thì Tuyến sẽ lựa chọn con đường để đem lại giá trị nhất cho cuộc sống và không làm phiền tới mẹ và gia đình. Lắm lúc Tuyến nhớ quê hương đến xa xiết, nao lòng. Quê Tuyến, một vùng chè bát ngát, lúp xúp những đồi chè xanh mướt, được ôm ấp bởi một con sông giàu phù sa, hiền hòa, nước chảy giạt rào, tưới cho những cánh đồng lúa ngô, đặc biệt ưu ái cho cây chè. Chính vì vậy, cái chất tinh túy không nơi nào có được của mảnh đất này đã tạo nên vị ngọt đắng của chè với hương thơm ngấm sâu vào lòng người như thế. Những con người ở vùng chè cũng ngấm vào da, vào thịt, vào máu hương vị của chè. Sống với họ, gần họ, một cái gì đó vừa cụ thể mà trừu tượng, vừa lồ lộ mà kín đáo, vừa duyên dáng mà đơn sơ, không thể không nhận ra. Tuyến khát khao gặp lại một con người như thế. Một con người vừa giống thơm cô bạn hàng xóm, vừa giống các bà, các chị trong thôn. Một cơn gió mát rượi thổi qua, nghe từ hướng gió có tiếng bước chân nhẹ nhẹ, rồi phảng phất hương thơm dịu của chanh và xả, lẫn vào mùi thơm của xà phòng giặt. Một mùi vị vừa quen vừa lạ. Càng đến gần, Tuyến càng cảm thấy lâng lâng khó tả. Tuyến thấy da mặt nóng nóng. Xấu hổ chăng? Nếu bước chân kia là của một cô gái nào đó thì thật là xấu hổ. Thơm đã đứng khá lâu để ngắm nhìn Tuyến, từ lúc anh còn nằm đến lúc anh ngồi dậy. Khuôn mặt gầy xanh của anh cùng với thời gian gần chục năm chiến đấu gian khổ, trông anh khác đi nhiều. Nếu không còn mái tóc dễ che, cái cằm lẹm thì Thơm khó mà nhận ra. Sau khi biết Tuyến chuyển về đây, Thơm xin trạm trưởng cho cô phục vụ anh. Trong thâm tâm, cô rất có cảm tình với Tuyến, nhưng anh vô tư không hề để ý đến cô bé hàng xóm kém anh mấy tuổi. Cô cũng đề nghị để cô được giấu tên, đóng vai cô gái nơi quê khác. Bước lại gần anh, Thơm hỏi làm quen. Em chào anh Tuyến, em là Thanh, quê Bắc Ninh. Từ hôm nay em được phân công phục vụ anh ạ. Tuyến nghe giọng quen quen, nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ trước mùi hương lạ lạ từ cô gái bay ra. Anh ngượng ngùng. Anh chào em. Em quê ở Bắc Ninh hả? Sao anh thấy giọng nói của em giống giọng quê anh thế nhỉ? Thế ạ? Thế thì anh em mình dễ cảm thông rồi. Thơm mỉm cười kín đáo. Cô nhìn cánh mũi phập phồng của anh. Thơm biết anh đã phát hiện ra điều gì đó. Anh là lính trinh sát mà. Thơm quấn lại băng chặt hơn cho anh, rồi bắt đầu làm động tác xoa bóp, phục hồi chức năng. Cô bảo anh giơ từng tay lên, rồi nắn bóp. Nhìn đôi tai đỏ bừng của anh, cô biết anh đang cố tỏ ra bình thường trước cách điều trị mới. Tuyến bỗng phát hiện ra ở bàn tay Thơm có những nốt chai sần. Bàn tay và cách vận động các ngón tay của con nhà nông dân quen lao động. Anh buột miệng. Cô Thành nhà làm ruộng hả? Sao anh biết? Khiếp quá, ông cán bộ trinh sát ạ. Anh nhầm rồi, em ở thành phố, toàn là ăn chơi nhảy múa thôi. Không, không, con gái quê tôi, bàn tay đều như vậy. Eo ơi, anh cầm tay cô nào chưa mà biết kỹ thế? Đâu có, tay các mẹ các chị đều thế, họ vò chè nóng mà. Dạ là thế. Vậy cứ để em bóp tay, nếu tay em thô kệch làm anh đau thì nhắc em nhé. Sau nửa tháng, Tuyến cảm thấy như có phép lạ. Anh thấy sảng khoái hơn, đỡ đau đầu, ăn uống ngon miệng hơn, ngủ tốt hơn, giảm hẳn những cơn mê sảng. Tuyến càng ngày càng cảm thấy ở Thanh có cái gì đó vừa lạ vừa quen. Hôm nào cô đến chậm thì Tuyến bồn chồn mong đợi. Anh ước gì đôi mắt sáng lại để được nhìn thấy Thanh. Anh không hề nghĩ đây là một cô gái đẹp. Anh tưởng tượng Thanh là cô gái nhỏ nhắn, da ngăm đen, có đôi mắt lá chè xanh, có nụ cười tươi, tỏa ra mùi thơm cốm non của chè mới sao. Đôi vai tròn khỏe mạnh, đôi chân dẻo dai qua những đồi chè ngăn ngắt. Hôm nay do trời mưa nên Thơm chẳng còn cái áo nào để mặc. Nên cô phải mặc chiếc áo gụ cũ mang ở quê ra. Chiếc áo thi thoảng cô vẫn mặc trong dịp cùng chi đoàn của trạm xuống xã giao lưu. Chiếc áo gụ bó lấy tấm thân thắt đáy lưng ong là điều kiêu hãnh của các cô gái thôn quê. Chiếc áo đã bao lần nhuộm đẫm mồ hôi lẫn hương chè nóng bốc lên, tạo nên hương vị đặc biệt, vừa ngai ngái vừa nồng nồng. Ngửi cái mùi áo ấy, người giàu cảm xúc lại thấy như có mùi ngầy ngậy của lúa non, của cốm nếp giữa đêm trăng rằm. Cô băng lại đầu cho Tuyến, thì tự nhiên bàn tay Tuyến giơ lên, nắm lấy bàn tay thơm. Cô ngạc nhiên, tưởng mình vô ý chạm vào vết thương nên dừng lại hỏi. Anh Tuyến đau à? Em xin lỗi. Anh lắc đầu, ngập ngừng một lúc rồi nói trong hơi thở hồi hộp. Không, không. Em đem chè búp đến hả? Anh thấy có mùi thơm của chè. Mà lạ lắm, lại giống như mùi khói ở bếp sao chè quê anh. Em đưa gói chè cho anh đi. Hay là em pha cho anh một chén, lâu rồi anh chưa được uống. Anh thèm nước chè quá. Thơm bị bất ngờ, nhạy cảm của anh là lạ. Cô đã đoán được mùi chè sao ở cái áo cô đang mặc. Thơm tự nhiên lúng túng, nhưng rồi cô kịp chữa. Không phải ở chỗ của em đâu, chắc là ở phòng bên cạnh. Tuyến xua tay. Không, nó ở ngay đây, ở túi áo của em mà. Em biết anh ở quê chè nên trêu anh sao? Mau bỏ ra cho anh ngửi hương chè đi em. Không biết làm cách nào, Thơm đành gỡ tay Tuyến ra rồi chống chế. Vâng, thế anh chờ em chút để em đi pha. Nhưng anh chỉ được ngửi chứ không được uống đâu nhé. Bác sĩ dặn em như thế rồi. Từ đó ngày nào Thơm đều lên xin chén trà của trạm trưởng để cho Tuyến thưởng thức hương trà. Ngày mai là ngày tháo băng mắt. Tuyến đi đi lại lại bồn chồn. Cầm tay anh, Thơm ướm hỏi. Anh Tuyến có lo không? Lo gì em? Anh chờ đợi giờ phút này mấy tháng nay rồi. Nếu mắt anh còn nhìn được là số phận anh còn tươi sáng. Còn nếu không, anh cũng phải chịu thôi. Thế nếu mở băng ra, anh thích nhìn thấy cái gì đầu tiên? Thấy em. Eo ơi, bác sĩ chứ. Em là cô y tá xấu xí, để nhìn em sau. Không được, em phải dành cho anh giây phút đó em nhé. Giọng anh chân thật, làm Thơm đỏ bừng mặt, vì thực sự cô cũng mong mỏi ngày đêm điều đó. Ánh sáng ùa vào làm Tuyến chói mắt. Từ từ mở mắt ra, Tuyến sung sướng nhận ra giọng nói quen thuộc của bác sĩ trạm trưởng. Cả ba ôm chầm lấy nhau sung sướng. Tuyến nhìn khắp gian nhà, nhìn ra cửa, rồi như không kìm được sự mong muốn. Dạ, thưa bác sĩ, thế cô Thanh không đến ạ? Hay là... À, vì nhiệm vụ chăm sóc đồng chí đã hoàn thành, mà có gặp thì chắc gì đồng chí đã nhận ra. Tuyến lắc đầu như đứa trẻ hờn dỗi. Dạ, tôi sẽ nhận ra mà. Bác sĩ cười đôn hậu. Bây giờ tôi bằng mắt anh lại, cho hai cô gái đến ngồi cạnh đồng chí, để xem đồng chí có nhận ra chính xác là ai không nhé. Thơm ngồi bên phải, cô y tá ngồi bên trái. Tuyến xin phép nắm bàn tay của cả hai, lắc đầu. Tuyến quay sang trái, rồi lại sang phải. Đến lần thứ hai thì xeo lên. Đây rồi, đây chính là cô Thanh. Tuyến đặt tay mình lên vai Thơm. Bác sĩ mở băng. Giỏi lắm. Tuyến cứ nhìn Thơm, không nói được lời nào, rồi thốt lên. Trời ơi, em có phải là Thơm không? Sao em lại nói là tên Thanh? Bác sĩ cùng mọi người cười vui sướng. Ông xốc Tuyến đứng dậy, ôm vai anh xúc động. Chúc mừng đại úy. Chúng tôi cố ý dành tặng cho đại úy món quà, nhưng thử thách đôi chút. Xin thông cảm, nhận lấy nhé. Vậy đại úy nói xem, vì sao đại úy nhận ra ngay? Tuyến trả lời không suy nghĩ. Hương chè, là hương chè thủ trưởng ạ. Ở Thơm toát ra mùi hương, hương vị của quê chè. Dù đi đến đâu, tôi vẫn nhận ra. Cảm ơn tất cả mọi người. Anh cảm ơn Thơm nhiều lắm.
cảm ơn em, tình yêu của anh đã mang đến phút giây dịu kỳ, cho nụ cười hé nở trên môi, cho cuộc đời một sức sống mới. Cảm ơn em, tình yêu của anh. Cảm ơn em, tình yêu của anh, một nụ hôn ngọt ngào ấm áp, xua tan đi lạnh giá mùa đông, cho nụ hồng tung cánh đón xuân về. Cảm ơn em, một mùa xuân tình yêu của anh. Bên nhau cùng bao yêu thương nồng nàn, dù phong ba bao tố không làm tình yêu phai tàn. Xin cho mai sau bên em tình này không rời, hãy hứa sẽ mãi bên nhau không cách xa. Cho nụ cười hé nở trên môi, cho cuộc đời một sức sống mới. Cảm ơn em, tình yêu của anh. Cảm ơn em, tình yêu của anh, một nụ hôn ngọt ngào ấm áp, xua tan đi lạnh giá mùa đông, cho nụ hồng tung cánh đón xuân về. Cảm ơn em, một mùa xuân tình yêu của anh. Bên nhau cùng bao yêu thương nồng nàn, dù phong ba bao tố không làm tình yêu phai tàn. Xin cho mai sau bên em tình này không rời, hãy hứa sẽ mãi bên nhau không cách xa. Bên nhau cùng bao yêu thương nồng nàn, dù phong ba bao tố không làm tình yêu phai tàn. Xin cho mai sau bên em tình này không rời, hãy hứa sẽ mãi bên nhau không cách xa.
Quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình này bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.